Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Club của Joshua Robinson và Jonathan Clegg là tác phẩm phi hư cấu về lịch sử kinh doanh, truyền thông và văn hóa bóng đá Anh. Cuốn sách lần theo quá trình Premier League chuyển mình từ một giải đấu chịu nhiều vấn đề trong thập niên 1980 thành sản phẩm thể thao có sức hút quốc tế hàng đầu sau khi ra đời năm 1992. Thay vì chỉ tường thuật các mùa giải hay thành tích trên sân, hai tác giả tập trung vào những người định hình hệ thống, gồm chủ câu lạc bộ, lãnh đạo giải, nhà điều hành truyền hình, huấn luyện viên và các nhà đầu tư. Dựa trên khoảng 100 cuộc phỏng vấn, sách giải thích, cách bản quyền phát sóng, tài trợ, thương mại hóa, cơ sở vật chất và dòng tiền quốc tế đã thay đổi bóng đá Anh. Mục đích của sách không phải ca ngợi sự giàu có đơn thuần, mà làm rõ cái giá và các mâu thuẫn đi cùng nó. Premier League càng toàn cầu, câu hỏi về bản sắc địa phương, khả năng tiếp cận của người hâm mộ và sự cân bằng cạnh tranh càng trở nên gay gắt. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, sự ra đời của Premier League là một cuộc tái cấu trúc quyền lực. Cuốn sách đặt sự thành lập Premier League năm 1992 trong bối cảnh bóng đá Anh cuối thập niên 1980 khi nhiều câu lạc bộ vận hành thiếu chuyên nghiệp, sân vận động xuống, bạo lực đám đông làm tổn hại hình ảnh, còn doanh thu truyền hình tương đối hạn chế. Điểm quan trọng là sự thay đổi không tự nhiên xuất hiện vì chất lượng thi đấu bỗng tăng vọt. Nó bắt đầu từ việc các câu lạc bộ lớn nhận ra rằng họ đang sở hữu một tài sản truyền thông có giá trị, nhưng lại bị ràng buộc trong mô hình phân chia doanh thu và quản trị cũ. Tách ra thành Premier League giúp nhóm câu lạc bộ hàng đầu giành quyền kiểm soát lớn hơn đối với thương mại và đàm phán phát sóng. Robinson và Clegg cho thấy đây là một quyết định vừa chiến lược vừa chính trị. Nó tạo ra một tổ chức có khả năng bán sản phẩm tập trung, xây dựng thương hiệu thống nhất và tái đầu tư nhanh hơn. Nhưng cùng lúc, nó dịch chuyển cán cân quyền lực về phía các đội mạnh. Vì vậy, nguồn gốc của Premier League không chỉ là câu chuyện cải tổ một giải đấu, mà là ví dụ về cách quyền sở hữu nội dung, quyền thương lượng và cơ chế phân phối doanh thu có thể tái định hình cả một ngành thể thao. Thứ hai, bản quyền truyền hình biến các trận đấu thành sản phẩm giải trí toàn cầu. Trục kinh doanh quan trọng nhất trong The Club là cuộc cạnh tranh giành bản quyền truyền hình. Các tác giả mô tả cách truyền hình trả tiền thay đổi cách giới điều hành, nhìn nhận bóng đá. Trước đó, một trận đấu chủ yếu là trải nghiệm tại sân với lượng khán giả và doanh thu bị giới hạn bởi địa điểm. Khi được đóng gói thành lịch phát sóng thường xuyên, có khung giờ rõ ràng, hình ảnh hiện đại và chiến dịch quảng bá mạnh, bóng đá trở thành nội dung có thể bán liên tục cho thuê bao, nhà quảng cáo và thị trường quốc tế. Giá trị không nằm riêng ở một trận cầu đỉnh cao mà ở tính đều đặn của cả mùa giải, sự kịch tính khó dự đoán và lòng trung thành rất bền của người hâm mộ. Sách cũng làm rõ rằng hợp đồng truyền hình không chỉ mang tiền về cho câu lạc bộ, nó ảnh hưởng đến giờ thi đấu, lịch mùa giải, cách sân vận động được trình bày trước máy quay và cả ưu tiên quản trị. Cơ chế này tạo vòng lặp tăng trưởng, tiền phát sóng giúp mua cầu thủ tốt hơn, chất lượng và sự chú ý tăng lên, rồi bản quyền kế tiếp lại đắt hơn. Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào truyền hình cũng khiến quyết định thể thao ngày càng phải phục vụ nhu cầu của thị trường nội dung. Thứ ba, chủ sở hữu nước ngoài đưa vốn đầu tư và động cơ quyền lực vào bóng đá Anh. The Club khảo sát làn sóng chủ sở hữu giàu có từ bên ngoài nước Anh, gồm các nhà đầu tư Mỹ, tài phiệt Nga và giới chủ từ vùng vịnh. Sách không xem họ như một nhóm đồng nhất. Mỗi người có nguồn vốn, mức độ kiên nhẫn, mục tiêu danh tiếng và cách điều hành khác nhau. Có người theo đuổi lợi nhuận dài hạn, có người chấp nhận chi mạnh để đổi lấy danh hiệu, ảnh hưởng hoặc sự công nhận trên trường quốc tế. Sự xuất hiện của họ làm thay đổi chuẩn mực tài chính của giải đấu. Các câu lạc bộ không còn chỉ cạnh tranh bằng tiền vé, tài trợ và quản lý thận trọng, mà phải đối mặt với đối thủ có khả năng bù lỗ, trả phí chuyển nhượng lớn và nâng quỹ lương nhanh chóng. Điều này nâng tầm sức hút của giải, nhưng cũng tạo khoảng cách lớn giữa các đội. Phân tích của Robinson và Clegg có giá trị vì nó nối các thương vụ mua bán câu lạc bộ với cấu trúc quyền lực rộng hơn thay vì chỉ kể chuyện các tỷ phú. Một đội bóng là tài sản kinh tế, biểu tượng cộng đồng và nền tảng truyền thông cùng lúc. Bởi vậy, quyền sở hữu trong bóng đá luôn kéo theo câu hỏi ai được quyền quyết định tương lai của một thiết chế có lịch sử địa phương sâu sắc. Thứ tư, thương mại hóa hiện đại hóa sân bãi, nhưng làm thay đổi trải nghiệm của người hâm mộ. Một đóng góp cân bằng của cuốn sách là không tách rời thành công thương mại khỏi hệ quả xã hội. Premier League được hưởng lợi từ sân vận động an toàn hơn, tổ chức chuyên nghiệp hơn, cầu thủ giỏi hơn và khả năng tiếp cận toàn cầu. Những thay đổi ấy đặc biệt có ý nghĩa sau giai đoạn bóng đá, anh chịu khủng hoảng về an toàn và hình ảnh. Tuy nhiên, Robinson và Clegg nhấn mạnh rằng hiện đại hóa không hoàn toàn trung tính. Khi giá vé, các gói dịch vụ và giá trị thương hiệu tăng, người hâm mộ địa phương có thể khó giữ vị trí, trung tâm trong chính câu lạc bộ, họ đã gắn bó qua nhiều thế hệ. Lịch thi đấu cũng có thể được điều chỉnh theo truyền hình và khán giả quốc tế, thay vì chỉ theo nhịp sống của cộng đồng quanh sân. Mâu thuẫn này không đơn giản là đối lập giữa truyền thống và tiến bộ. Doanh thu lớn có thể bảo đảm sự sống còn và nâng chất lượng, nhưng nếu mọi thước đo đều là khả năng kiếm tiền, câu lạc bộ dễ đánh mất quan hệ đặc biệt với nơi đã tạo ra bản sắc của mình. Sách vì thế xem Premier League như một trường hợp điển hình của toàn cầu hóa, nơi một sản phẩm mang phong tục rất địa phương phải học cách phục vụ thị trường toàn cầu mà không tự xóa nhòa nguồn gốc. Cuối cùng, tăng trưởng tài chính không tự động tạo ra cạnh tranh công bằng hay ổn định. The Club mô tả Premier League như một cỗ máy tăng trưởng hiếm thấy, nhưng không coi tăng giá trị câu lạc bộ là bằng chứng rằng mọi thành viên đều cùng hưởng lợi như nhau. Tiền phát sóng được phân phối rộng hơn nhiều mô hình thể thao khác, song các đội có thương hiệu lớn vẫn có lợi thế đáng kể từ người hâm mộ toàn cầu, tài trợ, bán hàng và khả năng thu hút cầu thủ. Khi thành công trên sân đem lại suất dự các giải châu Âu cùng nguồn thu bổ sung, lợi thế có thể tự củng cố qua từng mùa. Các đội nhỏ hơn do đó đối diện áp lực phải chi tiêu để theo kịp, dù rủi ro tài chính của họ cao hơn. Sách cũng chú ý đến tính bất thường của bóng đá, nơi một thương vụ thất bại, xuống hạng hoặc thay đổi chủ sở hữu có thể đảo lộn kế hoạch của cả câu lạc bộ. Điều đáng học từ phân tích này là doanh thu lớn không xóa bỏ rủi ro quản trị. Trái lại, quy mô tiền bạc khiến hậu quả của quyết định sai lớn hơn. Cuốn sách tránh mô hình giải thích thuần túy bằng kết quả sân cỏ để cho thấy thành tích, cấu trúc doanh thu, quy định và tham vọng của chủ sở hữu luôn tương tác. Đó là lý do Premier League vừa hấp dẫn vì cạnh tranh, vừa liên tục tranh luận về công bằng và tính bền vững. Kết luận, The Club phù hợp nhất với người hâm mộ Premier League muốn hiểu những gì diễn ra ngoài sân cỏ, cũng như độc giả quan tâm đến kinh doanh thể thao, truyền thông, đầu tư và toàn cầu hóa. Người mới theo dõi bóng đá Anh vẫn có thể tiếp cận sách vì câu chuyện được đặt từ bối cảnh khủng hoảng của thập niên 1980 đến sự bùng nổ của giải đấu hiện đại. Với độc giả đã quen thuộc các đội bóng và mùa giải, giá trị nằm ở việc nhìn thấy các quyết định về bản quyền, quyền sở hữu và thương mại đã tạo điều kiện cho những biến động ấy như thế nào. Lợi ích thực tế của cuốn sách là cung cấp một khung để đọc thể thao như một ngành nội dung. Nó cho thấy giá trị của một giải đấu đến từ quyền kiểm soát sản phẩm, khả năng phân phối, thương hiệu và quản trị, chứ không chỉ từ chất lượng thi đấu. Đồng thời, sách khuyến khích cái nhìn thận trọng về những chỉ số tăng trưởng, bởi doanh thu và định giá cao có thể đi cùng bất bình đẳng, áp lực chi tiêu và xa cách với cộng đồng địa phương. So với nhiều sách lịch sử bóng đá tập trung vào câu lạc bộ, cầu thủ hoặc các trận đấu kinh điển, The Club nổi bật nhờ góc nhìn hậu trường ở quy mô toàn giải. Nghiên cứu dựa trên nhiều cuộc phỏng vấn giúp sách kết hợp tư liệu, phân tích kinh doanh và chân dung những người có quyền lực. Đây không phải một lời tán dương vô điều kiện cho Premier League, mà là khảo sát có chiều sâu về cách một truyền thống thể thao trở thành một đế chế giải trí toàn cầu. Nếu bạn muốn ủng hộ Joshua Robinson, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!